Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 4 tháng 10, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Giống Đấng Christ, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Phi-e-rơ nhất chương 2 từ câu 21 đến câu 25. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ nhất chương 2 từ câu 21 đến câu 25 bản truyền thống hiệu đính.
Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành, vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình.
Câu gốc hôm nay được chép trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 23. Khi bị nguyền rủa, Chúa Giê-xu không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Trong lúc George đang làm việc tại một công trình xây dựng dưới cái nắng mùa hè oi bức của Carolina, thì có một người hàng xóm sống gần đó bước vào khu vực anh đang làm việc. Với sự tức giận thấy rõ, người đó bắt đầu chửi bới và chỉ trích mọi thứ về dự án và cách thức thực hiện của anh. George chỉ tiếp nhận chứ không đáp trả gì trước những lời công kích, cho đến khi người hàng xóm tức giận ngừng quát tháo. Rồi anh nhẹ nhàng nói, hôm nay bác đã có một ngày khó khăn phải không? Khuôn mặt của người hàng xóm bất ngờ dịu hẳn đi. Ông cúi đầu xuống và nói, tôi xin lỗi vì cách tôi nói chuyện với anh. Sự tử tế của George đã làm dịu cơn giận dữ của người hàng xóm. Có những lúc chúng ta muốn đáp trả bạo lực bằng bạo lực, đáp trả sỉ nhục bằng sỉ nhục. Nhưng điều George thể hiện lại là lòng tử tế, được thấy trọn vẹn nhất qua cách Chúa Giê-xu gánh chịu hậu quả của tội lỗi chúng ta. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Tất cả chúng ta sẽ đối mặt với những lúc bị hiểu lầm, bị xuyên tạc hoặc bị tấn công. Có thể chúng ta muốn phản ứng lại, nhưng tâm tình của Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải tử tế, theo đuổi sự bình an và thể hiện lòng cảm thông. Hôm nay, Chúa có thể ban năng quyền và sử dụng chúng ta để mang đến phước hạnh cho ai đó đang trải qua một ngày khó khăn. Điều gì khiến chúng ta dễ phản ứng gay gắt khi người khác nói những lời không tử tế? Bạn cần làm gì để thể hiện lòng tử tế với những người không tử tế với bạn? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha yêu thương, xin giúp con tìm thấy sức mạnh, ân điển và sự khôn ngoan từ nơi Ngài để phản ánh tâm tình của Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.